Xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị em. Ngợi khen Chúa vì thì giờ chúng ta vừa thờ phượng Chúa, bài thánh ca rất là cảm động. Tại nơi đây Chúa được vinh hiển, tại chính nơi mà chúng ta được đứng và thờ phượng Ngài, không phải chỉ có những con người của chúng ta mà thôi, nhưng mà có sự hiện diện của sự vinh quang vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tôi cũng nói trong mấy tuần trước đó là khi chúng ta thờ phượng, chúng ta phải cầu nguyện là xin Chúa Ngài mở mắt tâm linh con, để con được nhìn thấy sự vinh quang, sự vinh hiển của Ngài khi con thờ phượng Ngài. Trong tuần vừa qua thì quý ông bà anh chị em có những điều gì buồn hay là những điều gì vui không? Chúng ta buồn nhiều hơn hay là vui nhiều hơn? Cảm ơn Chúa vì mỗi ngày chúng ta được tăng trưởng trong Chúa, chúng ta khác với người thế gian. Người thế gian thì họ nghĩ rằng là buồn nhiều hơn là vui, phải không? Nước mắt thì nhiều hơn nụ cười. Nhưng mà chúng ta có Chúa, chúng ta phải luôn luôn phải khẳng định rằng chúng ta vui nhiều hơn. Nụ cười sẽ nhiều hơn nước mắt. Amen. Chúng ta ở trong Chúa, chúng ta có sự vui mừng. Và mong rằng là mỗi người chúng ta hãy chia sẻ cái điều này trong những nhóm nhỏ của mình, để chúng ta có sự cầu thay cho nhau. Đừng đóng cửa tấm lòng của mình, nhưng hãy mở rộng để chúng ta có cơ hội được giải bày, chia sẻ cùng nhau, cầu thay cho nhau. Đó là một cái tình yêu thương chân thành và đáng quý. Tôi nhận thấy trong xã hội ngày hôm nay đó là con người thường đóng tấm lòng, đóng cửa tấm lòng của mình. Không muốn hiểu ai và cũng không muốn ai hiểu mình. Phải không ạ? Chúng ta có lẽ là sống với nhau nhưng mà chả bao giờ chúng ta chia sẻ với nhau. Chẳng bao giờ chúng ta có thể tâm tình với nhau một cách chân thật. Đôi khi chúng ta chỉ coi nó là cái xã giao thôi, bởi vì nó cũng có một cái lý do đấy. Cái lý do mà khiến cho con người ngày hôm nay đóng cửa lòng với nhau đó, bởi vì con người đang bị suy đồi về mọi giá trị, về đạo đức. Con người đối xử với nhau không còn lòng chân thành nữa, nói xấu, chỉ trích, lừa lọc nhau. Cho nên tốt nhất là mình cứ phòng thủ. Tôi không muốn chia sẻ với ai, không muốn ai hiểu về tôi, vì tôi không tin cậy. Tôi không tin cậy mọi người vì nhiều người đã làm cho tôi thất vọng. Quý vị thấy điều đó có đúng không ạ? Cho nên là lúc nào chúng ta cũng phải mang một cái tâm trạng là phòng thủ trước người khác. Đó là cái tình trạng mà chúng ta đóng tấm lòng của mình. Và nhiều khi chúng ta còn đóng cả tấm lòng của mình với Chúa nữa. Chúng ta đến với Chúa, tôn vinh Chúa chỉ như một cái giá trị tôn giáo mà thôi. Chứ trong cuộc sống chúng ta không kinh nghiệm được Chúa đang hiện diện với mình. Mình không tương giao trò chuyện với Chúa, đó là một điều vô cùng là thiệt thòi. Buổi sáng ngày hôm nay, Hội Thánh chúng ta tiếp tục học lời Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 6 từ câu 1 đến câu 13, với chủ đề đó là anh em hãy mở rộng lòng mình. Tôi mong rằng sau buổi sáng ngày hôm nay chúng ta có thể nói với người bên cạnh rằng ông bà anh chị em ơi, hãy mở rộng tấm lòng mình. Chúng ta hãy đọc cùng với nhau câu Kinh Thánh câu số 13 ở trên màn hình đó, chúng ta cùng đọc với nhau. Hãy đối xử với chúng tôi như chúng tôi đối xử với anh em. Tôi nói với anh em như nói với con cái mình. Anh em cũng hãy mở rộng lòng mình. Và có hai điều chúng ta sẽ học trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó là mở rộng lòng mình với Chúa và mở rộng lòng mình với nhau. Đừng có đóng chặt tấm lòng của mình. Đó là một điều rất là tai hại và thiệt thòi. Chúng ta hãy mở rộng lòng với Chúa và mở rộng tấm lòng với nhau. Và trước khi chúng ta học điều này đó, thì tôi muốn ông bà anh chị em hiểu về cái định nghĩa của việc mở rộng tấm lòng là cái gì. Mở rộng tấm lòng chúng ta hay thường nghĩ rằng là sự ban phát, phải không? Có nghĩa là người mà rất là thoải mái, rộng rãi, có thể cho nhiều, cho cái này, cho cái khác. Nhưng mà mở rộng tấm lòng theo nghĩa Hy Lạp trong đoạn Kinh Thánh này là gì? Đó là tạo ra môi trường cho tình yêu thương và sự dịu dàng được phát triển rộng lớn bên trong trái tim chắc ẩn sâu thẳm của mình. Tôi xin nhắc lại, mở rộng tấm lòng nghĩa là tạo ra môi trường cho tình yêu và sự dịu dàng được phát triển rộng lớn. Phát triển rộng lớn ở đâu? Bên trong trái tim chắc ẩn sâu thẳm của mình. Trong tấm lòng của chúng ta phải tạo ra một cái môi trường của tình yêu thương. Và cái lòng trắc ẩn của chúng ta. Lòng trắc ẩn là gì? Lòng trắc ẩn nghĩa là cảm nhận được những vấn đề của người khác. Cảm nhận được nỗi đau của người khác. Đó là lòng trắc ẩn. Và xin Chúa ban cho chúng ta có một tấm lòng khiêm nhường hạ mình để chúng ta đón nhận lời của Chúa buổi sáng ngày hôm nay. Để lời Chúa thay đổi chúng ta, để lòng của chúng ta không hẹp hòi nữa, nhưng mà lòng của chúng ta luôn mở rộng với Chúa và với mọi người với nhau. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, một lần nữa chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài đã đổ tình yêu thương lớn của Ngài trên đời sống của chúng con. Nếu như chúng con chỉ có sống bởi tình yêu của con người thì điều đó không đủ. Tình yêu của con người thì nhạt phai và chóng qua, tình yêu của con người thì đầy hạn hẹp. Chúa ơi, nhưng Ngài đã đổ tình yêu lớn của Ngài trên chúng con, để chúng con có thể yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng con. Chúa ơi, xin Ngài dùng lời của Ngài để sửa trị chúng con. Xin lời của Chúa đến để thay đổi chúng con. Nếu trong cuộc sống của chúng con đang có những sự hẹp hòi trong tấm lòng, thì xin Thánh Linh của Chúa, quyền năng của Ngài biến đổi để lời của Chúa ăn sâu và quyền năng vận hành trong chúng con, để giờ này chúng con có thể mở lòng của chúng con một cách rộng lớn đối với mọi người, đối với Chúa, và cuộc đời của chúng con trở nên một cuộc đời phước hạnh và ý nghĩa. Xin Chúa Thánh Linh Ngài dạy dỗ chúng con, giúp cho chúng con nhớ và áp dụng lời của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Sứ đồ Phao-lô đã nêu ra hai điều mà chúng ta cần phải mở rộng tấm lòng mình với Chúa và với nhau. Chúng ta hiện nhớ hai cái điều đó mà thôi. Điều thứ nhất là chúng ta hãy mở rộng lòng mình với Chúa. Ở câu 1 cho đến câu số 2, chúng ta xem Phao-lô nói gì. Vì cùng làm việc với Đức Chúa Trời, chúng tôi nài xin anh em đừng nhận ân điển của Ngài một cách vô ích. Lý do mà Phao-lô nói chúng ta cần phải mở rộng lòng với Chúa, bởi vì ông nói rằng chúng ta là ai ạ? Chúng ta là người cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Ân điển của Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và sự chết. Nhưng mà có một điều lớn hơn thế nữa. Đó là Ngài kêu gọi tôi và ông bà anh chị em được trở nên là người cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Mình thấy điều đó có đem lại cho chúng ta niềm tự hào không? Chúng ta được gọi là ai trong những bài học của trong sách Cô-rinh-tô chúng ta đã học rồi? Chúng ta là người nhà của Đức Chúa Trời, phải không? Là gia đình của Đức Chúa Trời. Và hơn thế nữa, chúng ta được gọi là đầy tớ của Đức Chúa Trời, là người mà được hầu việc Chúa, được làm công việc của Chúa. Nhưng thật buồn nếu như ông bà, anh chị em và tôi chỉ nghĩ rằng mình an phận thủ thường là một tín đồ theo tôn giáo. Hằng ngày chúng ta đến nhóm lễ thờ phượng, tham gia một số hoạt động trong hội thánh, rồi dâng hiến theo trách nhiệm và nghĩa vụ. Nếu như chúng ta chỉ có những cái thực hành về niềm tin như vậy thôi, thì đó không phải là ý muốn mà Chúa cứu chúng ta. Đức Chúa Trời cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, từ bóng tối của sự chết, được làm con cái của Ngài, để chúng ta trở nên là người hầu việc Chúa, là người làm công việc của Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ để làm tín đồ trong một tôn giáo mà thôi. Bởi vậy mà sứ đồ Phi-e-rơ đã chép trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 9, Phi-e-rơ đã chép thế này: nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời. Để làm gì ạ? Để anh em giao truyền công đức vĩ đại của Đức Chúa Trời đã gọi anh em khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài. Nhưng mà những tín hữu ở hội thánh Cô-rinh-tô, họ đã đóng tấm lòng của mình với Chúa. Họ đã không hầu việc Chúa giống như Ngài đã kêu gọi họ. Họ đã không sống xứng đáng với bản chất là người phục vụ Đức Chúa Trời. Và thậm chí là họ còn sống không xứng đáng với một tín đồ của Chúa. Chúng ta đã học những bài học trong sách Cô-rinh-tô trước rồi phải không? Đời sống của những tín hữu hội thánh Cô-rinh-tô cực kỳ tệ hại. Họ tin Chúa, thuộc về Chúa, nhưng mà đời sống của họ không bằng những người trong thế gian. Họ phạm đủ mọi tội lỗi xấu xa, đồi bại, ghen ghét, kiện cáo và tà giáo nữa. Họ đã không, sống không xứng đáng với ân điển của Đức Chúa Trời. Cái tư cách của họ không có đủ tư cách để đứng trước mặt Chúa. Mang danh là người Cơ Đốc nhưng mà sống thì phản Cơ Đốc. Điều đó không phải chỉ là những người Cô-rinh-tô thuở xưa đâu, nhưng mà ngày hôm nay cũng vậy. Nếu chúng ta không cẩn thận, nếu chúng ta không trân trọng ân điển của Đức Chúa Trời, nếu như chúng ta sống không xứng đáng với sự cứu rỗi của Chúa đó, thì chúng ta cực kỳ là thảm hại. Và chúng ta không mở lòng với Chúa, nghĩa là không để lời của Chúa phát triển trong tâm lòng của chúng ta. Bề ngoài chúng ta rất là nhiệt huyết với công việc của Chúa, rất là sốt sắng với mọi việc, nhưng mà tấm lòng thì đóng chặt với Chúa, không chịu tiếp nhận lời của Chúa trong đời sống của mình. Quý vị ông bà anh chị em biết nguyên nhân là gì không? Ngày hôm nay chúng ta luôn có một cái câu cửa miệng: bận, bận và rất bận. Bận đến nỗi là gì? Bận đến nỗi mà chúng ta không có một cái cơ hội nào, không tạo ra một cơ hội nào để lời của Chúa đến với mình. Bởi vì mình đang chất chứa rất nhiều thứ trong thế gian này, nó làm cho chúng ta không còn chỗ cho lời của Đức Chúa Trời và chính Ngài nữa. Vì vậy Phao-lô nói rằng chúng ta đang đóng chặt tấm lòng với Chúa, đang sống không xứng đáng với ân điển và sự cứu chuộc của Ngài. Chúng ta có nhớ lời của Chúa Giê-xu nói khi mà Ngài dạy về bài học về người gieo giống không? Chúa nói gì? Hạt giống rơi nơi bụi gai và đá sỏi thì điều gì xảy ra? Cũng lên mầm đấy, cũng nhìn thấy ngọn cây xanh xanh đấy, nhưng mà gai góc và đá sỏi nó chèn ép và nó làm cho cái cây đó không thể phát triển. Cũng như vậy, khi chúng ta đưa quá nhiều thứ của thế gian lấp đầy trong đời sống của mình thì không còn một cái chỗ nào để cho lời của Chúa và sự hành động của Chúa trong đời sống của chúng ta được phát triển. Cho nên khi nhìn thấy đời sống con dân Chúa mình cứ mệt mỏi, mình cứ loay hoay quay cuồng với cuộc đời này, thật sự rất đau xót. Chúa không muốn chúng ta như vậy. Chúa muốn lời của Chúa phải đầy dẫy trong tấm lòng của chúng ta để phát triển đời sống cả tâm linh và thể xác của chúng ta. Nhưng mà bởi chúng ta đang làm điều gì? Chúng ta đang đóng cửa lòng với Chúa. Bởi cái sự kiêu ngạo của mình không muốn tiếp nhận sự dạy dỗ của Chúa. Nói cái gì cũng nói là tôi học rồi, tôi hiểu rồi. Và đó là điều nguyên nhân khiến cho lòng của chúng ta và con người của chúng ta yếu đuối và không thể mạnh mẽ được. Phao-lô đã trích dẫn ở trong Ê-sai đoạn 49 câu 8. Đức Giê-hô-va phán thế này: ta đã nhậm lời con trong thì thuận tiện, ta đã phù hộ con trong ngày cứu rỗi, ta sẽ giữ gìn con làm giao ước của dân ta để xây dựng lại xứ sở và chia đất bị bỏ hoang làm cơ nghiệp. Ông bà anh chị em hãy trân trọng cái khoảnh khắc thời gian mà chúng ta được Chúa kêu gọi, Chúa giải cứu. Tôi không biết rằng mỗi ngày khi mà Chúa phán với chúng ta điều gì đó, Chúa kêu gọi mình làm việc gì đó thì mình phản ứng thế nào. Mình hay trễ nải, mình hay trì hoãn, từ từ đó Chúa ơi, để cho con thảnh thơi một chút, để cho con có thể sắp xếp công việc ổn định một chút, con sẽ hầu việc Chúa, con sẽ làm công việc Chúa. Đôi khi chúng ta luôn luôn có cái cách trì hoãn. Người ta nói rằng nếu muốn thì sẽ tìm cái gì? Tìm cách, tìm mọi cơ hội. Nếu không muốn thì tìm cái gì? Trăm ngàn lý do. Và cái lý do mà to nhất là cái gì? Bận. Tại sao bận? Bởi vì chúng ta chất chứa nhiều thứ trong thế gian này, trong tấm lòng của mình. Không có chỗ nào cho Chúa cả. Cho nên Phao-lô nói rằng: anh em ơi, chúng ta cùng làm việc với Đức Chúa Trời, nên tôi khuyên anh em hãy sống xứng đáng với ân điển của Chúa. Đừng sống một cuộc đời lãng phí, đừng sống một cuộc đời phản ân điển. Có nghĩa là gì? Lúc nào cũng tự hào, kiêu căng về chính mình, nhưng đời sống thì hư hoại, đời sống thì xa cách Chúa, làm những điều chống nghịch lại với sự dạy dỗ của Chúa. Cho nên đó là một cái điều đau xót của những tín hữu ở hội thánh Cô-rinh-tô. Ngày xưa đó, nhưng mà cũng là ngày hôm nay, mỗi chúng ta cũng đang đối diện điều này. Quý vị ông bà anh chị em hãy kiểm tra lại trong một ngày đó, mình có thời gian nào dành cho Chúa? Bao nhiêu lâu? Mình cầu nguyện được bao nhiêu phút trong một ngày? Mình đọc kinh thánh được mấy đoạn trong một ngày? Tôi khuyên ông bà anh chị em, những người có con cái, chúng ta phải thiết lập cái kỷ luật ngay từ trẻ con. Thôi thì chúng ta nó già hóa rồi, bây giờ gò vào kỷ luật nhiều khi là khó, nhưng mà trẻ con thì làm cái điều đó tốt. Hai đứa con nhà tôi 9 giờ tối là phải khai trình cái việc đọc kinh thánh qua cái Zalo của gia đình. Hôm nay con đã đọc đoạn này. Trẻ con nó dễ uốn nắn lắm. Mà nếu chúng ta không làm điều này, nó cũng sẽ giống như y chang đời sống của chúng ta. Cho nên lời của Chúa phải để trong lòng của chúng ta để phát triển. Hãy mở rộng lòng của mình để cho lời của Chúa, năng quyền của Chúa Ngài phát triển trong lòng của chúng ta. Đó là cái cách mà chúng ta sống theo ân điển của Chúa. Điều thứ hai mà sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta trong đoạn kinh thánh này là gì? Đó là hãy mở rộng tấm lòng với nhau. Hãy mở rộng lòng tấm lòng với nhau. Tôi sẽ đọc từ câu số 4 cho đến câu số 10. Nhưng trong mọi sự, chúng tôi chứng tỏ mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời, rất mực kiên trì trong hoạn nạn, gian khổ, tai ương, đòn vọt, tù đầy, loạn lạc, nhọc nhằn, mất ngủ, nhịn đói, trong sự thanh sạch, tri thức, nhẫn nhục, nhân từ, trong Đức Thánh Linh, trong tình yêu thương chân thành, trong lời nói chân thật và quyền năng của Đức Chúa Trời, cầm vũ khí công chính trong cả tay phải lẫn tay trái, dù vinh hay nhục, dù mang tiếng xấu hay được tiếng tốt, chúng tôi bị đối xử như những kẻ lừa đảo, nhưng lại là người chân thật, bị xem như những kẻ xa lạ, nhưng lại được mọi người biết đến, bị xem như gần chết, nhưng thật chúng tôi vẫn sống, xem như bị hình phạt, nhưng không bị giết chết, xem như buồn bã, nhưng luôn vui mừng, xem như nghèo thiếu nhưng lại làm cho nhiều người giàu có, xem như không có gì nhưng lại có tất cả. Tại sao Phao-lô lại viết phân đoạn này? Bởi vì những người Cô-rinh-tô đó, những người mà ông đã dạy dỗ lời Chúa cho họ, những người mà ông đã gây dựng đức tin cho họ, những người mà ông đã chăm sóc cho họ như con của mình, nhưng những người đó đã làm gì với ông? Họ đã đối xử một cách rất là tồi tệ với Phao-lô và những người hầu việc Chúa. Họ nói xấu những người hầu việc Chúa. Họ chia bè đảng để kiện cáo người hầu việc Chúa. Và chúng ta đã học rất nhiều những bài học qua sách Cô-rinh-tô rồi, để chúng ta thấy rằng tại sao Phao-lô lại viết những cái lời đầy nước mắt này. Bởi vì sự thật là những tín hữu trong hội thánh này đã không đối xử tốt với ông. Cho nên Phao-lô đã nói điều gì? Chúng tôi mở rộng lòng với anh em, nhưng chính anh em lại hẹp hòi với chúng tôi. Cái sự hẹp hòi ấy, nó làm cho tấm lòng của chúng ta đóng chặt với nhau, không cho nhau một cơ hội nào. Và trong đoạn kinh thánh này, tôi muốn sử dụng những cái đoạn kinh thánh của Phao-lô viết này để chúng ta có những cái bài học áp dụng. Làm thế nào để chúng ta có thể mở rộng lòng với nhau? Có 3 điều mà chúng ta sẽ học được trong đoạn này. Thứ nhất là không chỉ trích, không nghi kỵ và không vô cảm. Đó là những gì mà người Cô-rinh-tô đối xử với Phao-lô và những người hầu việc Chúa. Họ chỉ trích cái người hầu việc Chúa, họ nghi kỵ và họ vô cảm. Cho nên Phao-lô phải viết những lời đầy nước mắt này, không phải để khoe mình, nhưng mà để muốn nói về tấm lòng của mình đối với mọi người. Ông đã mở lòng tất cả cho hội thánh, cho con cái của Chúa, nhưng mà nhiều người lại hẹp hòi đối với ông. Phao-lô không nói riêng mình, nhưng ông dùng đại từ đó là chúng tôi. Chúng tôi là muốn nói đến tất cả những người cùng làm việc với Phao-lô, là những người chăm sóc hội thánh, kêu mang cho hội thánh, nhưng mà nhiều người lại hẹp hòi và đối xử rất là tệ hại. Cho nên để mà chúng ta có thể mở lòng với nhau thì điều đầu tiên là không chỉ trích. Trong câu số 3, Phao-lô viết thế này:
Chúng tôi không làm cớ vấp phạm cho ai để chức vụ mình không bị chỉ trích. Cái từ chỉ trích này trong bản Kinh Thánh truyền thống đó là chê bai. Quý vị ông bà anh chị em có thấy xung quanh mình có ai thường hay chê bai mình không? Hay là có lúc nào mình chê bai người khác không? Có phải không? Tại sao chúng ta chê bai người khác? Tại sao người khác lại chê bai mình? Người Cô-rinh-tô cố gắng tìm kiếm mọi sơ hở, mọi lỗi lầm để bắt lỗi Phao-lô. Có thể họ chỉ chăm chú về bới lông tìm vết đó. Xem là trong suốt quãng đường hầu việc Chúa đó, ông Phao-lô và những người hầu việc Chúa này có cái lỗi nào không? Và họ bắt lỗi. Ngày xưa khi tôi đi học đó, ở trong các trường học chúng ta hay có cái nhóm gọi là nhóm sao đỏ. Nhóm sao đỏ làm cái nhiệm vụ gì? Đi ghi lỗi của tất cả, thiếu cái khăn đỏ, thiếu đồng phục này, bắt đầu ghi và trình lên cho cô giáo và cho trường. Để làm gì ạ? Để phạt. Rồi trong các công ty, ở trong các tổ chức cũng vậy, có một cái nhóm bộ phận gọi là chuyên bắt lỗi để mà chấn chỉnh hay là kỷ luật. Nhưng mà trong hội thánh thì có cái ban đó không? Tôi mong rằng trong hội thánh không có ban sao đỏ, không có cái hệ thống để bắt lỗi người khác. Nhưng mà những người tín hữu Cô-rinh-tô này thì đã chăm chăm và chỉ xem cái lỗi của người khác để bắt lỗi. Chúng ta có nhớ cái điều này giống điều gì mà Chúa Giê-xu đã trải qua không? Những thầy thông giáo, một số người Pha-ra-si đến nghe Chúa Giê-xu giảng. Họ nghe Chúa giảng để làm gì? Có phải để tiếp nhận lẽ thật của Chúa không? Không phải. Họ đến để nghe và bắt lỗi. Nghe có cái từ nào mà phạm đến chính quyền, phạm đến cái quyền lợi của họ, họ bắt lỗi. Và bắt đầu khi bắt lỗi rồi thì làm gì? Chỉ trích, lên án, phê bình. Cho nên Phao-lô nói câu 12 rằng: chúng tôi không hẹp hòi đối với anh em, nhưng chính lòng anh em hẹp hòi với chúng tôi. Tại sao? Bởi vì anh em luôn chăm chú xem những cái lỗi của chúng tôi để chỉ trích. Bởi vậy Phao-lô phải nói rằng: chúng tôi không làm cớ vấp phạm cho ai để chức vụ mình không bị chỉ trích. Họ tìm cách bắt lỗi nhưng không bắt được. Bởi vì Phao-lô đã cậy ơn của Chúa để sống hết lòng với họ, sống một cách công chính trước mặt họ. Và trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, nếu như chúng ta bắt lỗi nhau thì chúng ta không thể sống được. Tôi hỏi quý vị ở trong đây, ai trong chúng ta hoàn hảo không? Tất cả chúng ta đều nhân vô thập toàn, không ai hoàn hảo cả. Mà nếu như chúng ta sống với nhau cứ để ý đến cái lỗi lầm của nhau đó, chúng ta không thể nào có thể sống được. Và đặc biệt, trong khi cho sống với nhau, ta hay chê bai lắm. Ông chồng mà nấu canh mà mặn một tí là chê đến cả tuần. Rồi bà vợ mà nấu canh mà mặn một tí thì cũng chê cho cả tháng. Nhắc đi nhắc lại. Và chúng ta phải thấy rằng con người của mình ấy, nó có một cái vấn đề thế này, là mình thiếu lòng tin tưởng với người khác. Mình thiếu lòng tin tưởng với người khác. Mình chê người khác. Ai cũng chê. Ông bà anh chị em có thể kinh nghiệm xem trong gia đình của mình, trong dòng họ của mình hay là trong khu phố của mình, có người chỉ có chê đấy. Ai cũng chê, chả ai vừa ý mình cả. Thì người đó sống khổ hay sợ hay vui ạ? Khổ thôi. Bởi vì mình phải chấp nhận mọi người. Chứ mà ai không vừa ý của mình thì mình chỉ có khổ. Cho nên là tôi thì rất là kén ăn. Thế này thông thường là trong nhà đó, mình thích gì là mình ăn vừa ý mình thì mình phải nấu. Mình nấu thì mình khổ, mình mệt. Mình hãy chấp nhận. Cho nên trong cuộc sống này không ai có thể vừa ý mình. Và mình cứ đòi hỏi mọi người phải theo ý của mình. Hoàn hảo theo cái tiêu chuẩn của mình thì không có đâu. Làm như vậy thì mình càng mệt mỏi. Và cái lòng hẹp hòi của chúng ta nó ở cái chỗ đó. Là không có ghi nhận cái sự cố gắng hay là ghi nhận cái điểm tốt của người khác. Lòng lúc nào cũng đóng chặt vào, không có cái sự ghi nhận. Và đó là cái cách mà người Cô-rinh-tô đối với sứ đồ Phao-lô và những người hầu việc Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã sống một cuộc đời gương mẫu theo đuổi những giá trị tích cực khi đối xử với mọi người. Đó là bí quyết để ông nhận được sự bình an ở nơi Chúa. Ông muốn khuyên mọi người là gì? Anh em ơi, hãy mở lòng mình ra, đừng có chỉ trích nhau. Như vậy anh em không nhận được sự bình an từ Chúa đâu. Chúng ta xem ở trong Philip đoạn 4 câu 8 đến câu 9, Phaolô chép gì? Cuối cùng, thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương, nói chung, điều gì đáng hạnh, đáng khen ngợi, thì anh em phải nghĩ đến. Những gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe và thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng với anh em. Mở rộng lòng mình là gì? Tâm trí của mình phải luôn luôn nghĩ những điều tích cực. Thì sự bình an của Chúa sẽ đến với lòng của chúng ta. Nếu ở trong gia đình có người vợ, người chồng đó, mà có thể hơi vụng về một chút, có thể chưa hoàn hảo một chút, mình cứ nghĩ tích cực, cứ vui mừng đi. Ở ngoài đời người ta có cái từ rất hay là hãy hoan hỉ đi, phải không? Thì sự bình an của Chúa sẽ đến với chúng ta. Còn lúc nào chúng ta sống với nhau cứ đóng cửa lòng mình mà cứ bắt lỗi, tìm lỗi và không hài lòng thì chúng ta không có bình an được. Cho nên điều đầu tiên mà chúng ta muốn mở rộng lòng mình với nhau đó là chúng ta không chỉ trích. Mà không chỉ trích thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Khích lệ. Khích lệ nhau. An ủi nhau. Điều đó tốt hơn là tìm vết và bắt lỗi nhau. Cho nên trong gia đình tôi muốn rằng đừng trở nên những sao đỏ trong gia đình. Cũng đừng có ban sao đỏ trong hội thánh. Cũng đừng có ban sao đỏ trong các nhóm nhỏ. Chúng ta hãy khích lệ nhau, an ủi nhau. Đó là điều Kinh Thánh dạy chúng ta. Còn lỗi lầm thì ai cũng có. Và chúng ta biết rằng Chúa có biết lỗi lầm của mình không? Tôi thấy bà vợ tôi rất là hay. Đứa nào mà đến mách lỗi đứa nào thì cái đứa mách lỗi bị phạt nặng hơn. Chứ đừng có kiểu là chị đến mách lỗi em đến mách lỗi chị mà nghĩ rằng là mình đã ghi điểm. Đứa đấy bị phạt nặng hơn. Bởi vì chị em, anh em là phải yêu thương nhau, bao bọc nhau, chứ không phải là mách lỗi nhau và chỉ lỗi nhau. Bố mẹ biết chứ không phải không biết đâu. Bố mẹ biết tính cách của từng đứa. Và trên hết chúng ta biết rằng Chúa biết từng người chúng ta. Chúa không cần chúng ta đến với Chúa và thưa rằng: Chúa ơi, ông Nguyễn Văn A vừa phạm tội. Chúng ta biết rằng có một đối tượng làm điều đó tốt hơn chúng ta là ai, chúng ta biết không? Satan, quý vị, rất là thuộc Kinh Thánh, khỏi cần phải thi Kinh Thánh nữa, đạt hết. Satan là một đối tượng giống như là ở trong tòa án gọi là cái gì? Viện kiểm sát à? Công bố tội của tất cả nhân loại này trước mặt Chúa, và trong đó có từng ông bà anh chị em và tôi. Satan hàng ngày trước mặt Chúa và nói từng tội lỗi của chúng ta. Chúa bảo gì? Ta biết rồi. Nhưng mà người đó đã được ta cứu chuộc bằng huyết của ta. Chúa Giêsu lại là biện hộ cho chúng ta ở trên thiên đàng. Cho nên nếu Chúa Giêsu biện hộ chúng ta thì tốt nhất chúng ta đừng có tố cáo nhau. Chúa sẽ buồn. Điều thứ hai, mở rộng tấm lòng của mình là như thế nào? Không nghi kỵ. Tôi rất thích cái từ nghi kỵ này. Nghi kỵ nghĩa là gì? Nghi kỵ không phải chỉ nghi ngờ thông thường, mà sự nghi ngờ này sinh ra thù ghét. Tại sao Phaolô kêu gọi mọi người Cô-rinh-tô hãy mở rộng tấm lòng với ông? Bởi vì những người này đã nghi kỵ ông và những người hầu việc Chúa. Chúng ta xem từ câu 8 ông viết gì? Dù vinh hay nhục, dù mang tiếng xấu hay tiếng tốt, dù chúng tôi bị đối xử như những kẻ bị lừa đảo, nhưng lại là người chân chính, bị xem như những kẻ xa lạ, nhưng lại được mọi người biết đến, bị xem như gần chết, nhưng thật chúng tôi vẫn sống, bị như xem như bị hình phạt, nhưng chúng tôi không bị giết, xem như buồn bã, nhưng luôn vui mừng, xem như nghèo thiếu, nhưng lại làm cho nhiều người giàu có, xem như không có gì, nhưng lại có tất cả. Nghi kỵ là gì? Nghi kỵ là những cái nghi ngờ mà dẫn đến cái việc ác, dẫn đến cái việc là sinh ra sự ghen ghét, sự thù ghét. Có những người không muốn người khác được hạnh phúc, đấy là người nghi kỵ. Những người mà thấy người khác được có cái này, có cái kia, lòng bắt đầu sôi sục lên. Có một cái người đồng nghiệp của vợ tôi nói thật với vợ tôi là này: em không muốn ai hạnh phúc. Mà khi nhìn đến người ta hạnh phúc tức lắm. Quý vị có tin là có những người như thế không? Những người đó là những người nghi kỵ. Những người chỉ mong những cái điều xấu cho người khác mà thôi. Luôn luôn hoài nghi, nhưng mà hoài nghi trong sự thù ghét. Nhiều khi làm những điều tốt nhưng mà người ta không ghi nhận, người ta nghi ngờ. Cái sự nghi kỵ nó rất là kinh khủng. Ở trong Kinh Thánh có những người nào hay nghi kỵ? Quý vị có nhớ không? Jonah có phải là một nhân vật nghi kỵ không? Khi mà ông nhìn thấy Chúa muốn cứu cái thành Ninive này, ông làm gì? Ông bất mãn với Chúa. Ông không chấp nhận cái điều đó. Ông bỏ ra ngoài thành, ngồi trên một cái đống cái gò đất cao để nhìn thấy cái thành này sẽ bị hủy diệt thế nào. Ai là người nghi kỵ nữa? Judas Iscariot. Khi nhìn thấy bà Mary lấy cái bình dầu sức chân Chúa thì ông ấy tức. Ông không muốn cái điều gì tốt cho người khác. Ở trong Kinh Thánh có nhiều nhân vật lắm. Điển hình là vua Saul. Vua Saul khi nhìn thấy David thành công, khi nhìn thấy Chúa chúc phước cho David thì Saul làm gì? Kinh Thánh nói rằng ác thần đã nhập vào lòng của Saul. Cho nên cái tính nghi kỵ này không phải là cái tự nhiên trong con người mình phát triển ra đâu. Nhưng mà ma quỷ sẽ tận dụng cơ hội đó để thêm một số loại thuốc độc vào để chúng ta sinh ra sự ghen ghét. Ban đầu là bất mãn, sau đó là ghen ghét, thù hằn. Và cái người nghi kỵ là cái người rất khổ. Những người rất là đau khổ. Và chúng ta rất thương cho những người đó, phải không? Cho nên những tín hữu trong hội thánh Côrintô này, họ nghi kỵ Phao-lô và những người hầu việc Chúa. Họ tìm cớ bắt lỗi, không được, thì họ ép ông. Và trong bức thư Côrintô trước chúng ta đã học đó, chúng ta thấy rằng Phao-lô nói rằng chúng tôi bị ép đến mức gần chết. Khổ vậy đấy, không phải sướng. Cho nên nhiều khi trong cách sống của chúng ta cũng có những cái tính nghi kỵ này. Mà chúng ta không muốn cho người khác được hạnh phúc. Tìm mọi cách, mọi để gây áp lực, để làm cho người khác mệt mỏi. Bởi vậy, lòng của chúng ta ích kỷ lắm, hẹp hòi lắm. Cho nên Phao-lô nói câu 12 là gì? Chúng tôi thì rộng lòng với anh em, nhưng chính anh em lại hẹp hòi với chúng tôi. Cho nên trong đời sống của chúng ta đừng hẹp hòi với nhau. Hãy mở rộng lòng mình ra để chúng ta có thể ban phát tình yêu thương, chia sẻ tình yêu thương. Ai người ta phát triển, ai người ta được cái này cái nọ, mình mừng cho họ, chúc phước cho họ, thì cuộc sống của chúng ta tốt hơn, phải không? Cho nên đừng có chặt lòng, chặt dạ mà vì cái tính ích kỷ cá nhân của mình mà chúng ta khiến cho chính mình bị đau khổ. Điều thứ ba là không vô cảm. Phao-lô nói chúng tôi không làm cớ vấp phạm cho ai để chức vụ mình không bị chỉ trích, nhưng trong mọi sự chúng tôi tỏ mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời, rất mực kiên trì trong hoạn nạn, gian khổ, tai ương, đòn vọt, tù đầy, loạn lạc, nhọc nhằn, mất ngủ, nhịn đói. Trong hai bức thư, nhưng mà thực chất là bốn bức thư của Phao-lô, Phao-lô luôn chia sẻ về những khó khăn, hoạn nạn, thử thách. Khi mà giao giảng tin lành, ông chia sẻ để làm gì? Không phải để khoe mình, nhưng mà vì người Côrintô không hề có sự cảm thông về công khó, sự hy sinh của những người hầu việc Chúa. Vì vậy mà Phao-lô phải nhắc cho họ biết ông đã phải trải qua những điều gì trong sự phục vụ. Ông đã phải hy sinh như thế nào để đem tin lành, để chia sẻ cho mọi người. Lời chứng của Phao-lô cũng nói lên rằng chính ông và những người đầy tớ của Chúa làm việc cùng ông là những người giao giảng tin lành chân chính. Không có lừa lọc ai, không có lấy tham lam cái gì của ai cả. Đó là người giao giảng tin lành chân chính. Cho nên đôi khi chúng ta hầu việc Chúa đó, chúng ta âm thầm, nhiều khi mọi người không có lời khen đã đành, lại còn chê trách, lại còn nghi kỵ, mình có buồn không? Cho nên nhiều người không muốn tiếp tục hầu việc Chúa nữa cũng chỉ vì như vậy. Không có sự cảm thông từ mọi người. Có nhiều người bảo nói với tôi rằng làm mục sư sướng, chả phải làm gì cả. Hàng tháng thì có ít lương, chả phải vất vả gì. Mỗi buổi sáng Chủ nhật thì có bài giảng. Tôi bảo ừ sướng lắm. Và ao ước rằng nhiều người làm mục sư thì càng sướng. Nhưng mà có mấy ai hiểu được những điều mà mục sư đã phải trải qua? Mấy ai hiểu được những cái chức vụ, ở trong chức vụ có những cái đau khổ ở trong chức vụ? Cho nên nhiều khi chúng ta hay đòi hỏi là phải cung cấp những gói dịch vụ tốt nhất cho hội thánh. Đấy là trách nhiệm của mục sư. Không phải chỉ mục sư đâu, nhưng các trưởng nhóm tế bào cũng vậy, cũng vất vả, cũng nhiều lúc đau đầu lắm. Bởi vì phải làm gì để đáp ứng cho mọi người trong nhóm? 9 người thì 11 ý. Không dễ dàng. Ông bà, anh chị em, chúng ta phải có lòng trắc ẩn. Trắc ẩn có nghĩa là gì? Cảm nhận được cái nỗi đau và những cái khó khăn, những cái thử thách của người khác trải qua. Mỗi người trong hội thánh, chúng ta phải cảm thông với những người hầu việc Chúa. Trong hội thánh của chúng ta có những ai là người hầu việc Chúa, mình có biết không? Những ai mà chọn thời gian hầu việc Chúa. Ngoài tôi ra thì không nói, còn ai nữa? Thầy Nguyễn Minh Đạo đang ngồi dưới. Thầy Trần Xuân Hòa. Thầy Điệp ở Resco. Mục sư Phil, gia đình của thầy Cang ở đây. Là những người chuyên tâm hầu việc Chúa. Họ có làm gì đâu ở ngoài xã hội để kiếm tiền hay là bươn chải để buôn bán đi. Nhưng họ dành cả thời gian đó để phục vụ công việc của Chúa. Chúng ta làm gì với họ? Đôi khi không, chưa cần phải giúp nhau cái gì đâu, nhưng chỉ cần sự cảm thông. Đừng vô cảm, vô tâm. Bởi vì những người hầu việc Chúa chân chính chúng ta sẽ nhìn thấy được. Có nhiều người hỏi tôi tại sao lại đi hầu việc Chúa? Tại sao trở thành mục sư? Bởi vì nhận được sự kêu gọi của Chúa và hết lòng phục vụ, không có màng đến cái công danh lợi lộc gì. Bố mẹ tôi hầu việc Chúa hơn 30 năm trong một hội thánh. Khi bố mẹ tôi rời hội thánh, nghĩa là không có nhà cửa đấy, phải rời khỏi hội thánh để nên ở thuê ở Hà Nội này, không có đất đai, không có tài sản, mang đúng chỉ có 2 bao tải quần áo. Không có bất cứ một cái gì, không máy giặt, không tivi, không tủ lạnh, không gì hết. Đấy, ai muốn làm mục sư không? Nhưng mà Phao-lô và những người hầu việc Chúa đó, họ hãnh diện về chức vụ của mình. Đó là một chức vụ vinh quang. Và hội thánh, tất cả chúng ta mong mỏi rằng hãy mở rộng tấm lòng. Hãy có sự cảm thông. Sự cảm thông rất cần thiết trong cuộc sống đó, thưa quý ông bà, anh chị em. Vợ chồng sống với nhau mà không có sự cảm thông nữa thì nhiều nan đề lắm. Mình phải cảm nhận cái nỗi đau của người chồng là cái gì, cái sự đau khổ của ông chồng là cái gì. Những cái điều mà ông đang vật vã, đang suy nghĩ, đang bị đau đầu nó là cái gì? Phải cảm nhận được. Và người chồng cũng phải cảm nhận được những cái vấn đề đó của người vợ. Và trong các mối quan hệ của chúng ta cũng cần phải có sự cảm thông như vậy với nhau. Đó là sự mở lòng, mở tấm lòng mình một cách rộng mở. Vậy nên chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta không thể vô cảm, vô tâm như người thế gian. Đạo của Chúa là đạo của tình yêu thương, nhân ái và cứu giúp. Những người tin Chúa phải có một tấm lòng rộng mở, phải có lòng trắc ẩn, cảm thông với mọi người. Tấm lòng rộng mở chính là nền tảng của mọi sự tha thứ, lỗi lầm, chấp nhận mọi sự khác biệt của mọi người. Nên một lần nữa Phao-lô kêu gọi mọi người là gì? Chúng ta cùng đồng đứng dậy. Hãy cùng tôi đọc lại câu Kinh Thánh. Câu số 13, chúng ta cùng đọc lại với nhau. Hãy đối xử với chúng tôi như chúng tôi đối xử với anh em. Tôi nói với anh em như nói với con cái mình. Anh em cũng hãy mở rộng lòng mình. Buổi sáng hôm nay chúng ta hãy nhớ mở rộng lòng mình với ai? mở rộng lòng mình với Chúa và mở rộng lòng mình với nhau. Phải không? Mở rộng lòng mình với Chúa là gì? Hãy sống xứng đáng với ân điển cứu chuộc của Chúa. Hãy tận dụng những thì giờ cứu rỗi của Chúa để chúng ta sống cho Ngài. Hãy để tấm lòng của mình rộng mở để đón nhận lời của Đức Chúa Trời, đón nhận sự hành động của Chúa, đón nhận chính Chúa vào trong đời sống của mình. Đừng chỉ mình sống mà mình chỉ đón nhận vô vàn những thứ trong thế gian này mà không phải là Chúa. Không có chỗ nào cho Chúa cả. Thì điều đó rất là bi thảm. Hãy mở rộng lòng mình với nhau là gì? Chúng ta không chỉ trích nhau, không nghi kỵ nhau, không vô cảm với nhau. Cuộc sống của chúng ta không nhiều như chúng ta nghĩ đâu. Có lẽ quý vị nghĩ rằng tôi sống được 90 tuổi, 100 tuổi. Cho nên gần gần đến lúc đấy tôi thay đổi cũng không sao. Nhưng chúng ta không bao giờ nghĩ rằng sự sống của mình không do mình quyết định. Thời gian con người chúng ta sống với nhau không có nhiều. Rất ngắn ngủi. Cho nên chúng ta cần phải mở rộng tấm lòng với nhau. Để chúng ta có thể yêu thương nhau. Đó là điều mà Kinh Thánh dạy chúng ta ở tại đây. Tôi hy vọng rằng những câu Kinh Thánh này là nền tảng sống cho mỗi chúng ta về cách cư xử với mọi người. Nhất là những anh em trong hội thánh, nhất là những người trong gia đình. Nếu chúng ta đang trong tấm lòng hẹp hòi với Chúa, với chính mình và với những người khác, thì giờ này chúng ta hãy cầu nguyện. Xin Chúa Thánh Linh thăm viếng tấm lòng của chúng con. Xin Chúa biến đổi tấm lòng cứng cỏi, khô khan, vô tâm, vô cảm, tấm lòng ích kỷ, nhỏ nhen, hẹp hòi của chúng con, để trở thành những tấm lòng đầy rẫy tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Xin huyết của Chúa bao phủ và rửa sạch tội lỗi của chúng con. Nếu chúng con có những cái tính cách hay chỉ trích, chê bai, ghen tị, ghen ghét, xin Chúa tha thứ cho chúng con nếu chúng con sống vô tâm và không có lòng trắc ẩn với mọi người, không vị tha với mọi người. Chúng con khao khát được Chúa Thánh Linh mở rộng tấm lòng để chúng con sống bao dung với mọi người cũng như sống xứng đáng với ân điển cứu chuộc của Ngài. Xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng của Ngài. Chúa ơi, Ngài đang nghe những lời cầu nguyện của chúng con. Ngài biết chúng con đang sống như thế nào giữa thế gian này. Có thể trước mặt mọi người không ai biết, nhưng Chúa là đấng biết rõ. Ngài biết từng cách cư xử và tấm lòng của chúng con. Lạy Chúa, giờ này nếu lòng của chúng con đang đóng chặt, nếu tấm lòng của chúng con đang hẹp hòi với Chúa và với nhau, thì xin Chúa tha thứ cho chúng con. Chúa ơi, bằng sức của chúng con không thể làm mở rộng lòng mình được, vì bản chất con người của chúng con là ích kỷ. Nhưng chúng con cầu xin ân điển của Chúa, cầu xin quyền năng của Đức Thánh Linh Ngài. Xin Chúa mở rộng tấm lòng của chúng con. Xin ánh sáng của lời Chúa soi vào tấm lòng tăm tối của chúng con, để tấm lòng đó cũng được sáng lạng. Tất cả những sự ích kỷ, thù ghét, kiêu ngạo sẽ phải tan biến bởi ánh sáng của Ngài. Xin ánh sáng lời của Chúa đến để cáo trách sửa trị chúng con, để chúng con biết rằng Ngài muốn chúng con là những tấm lòng của Đức Chúa Trời, không phải là những tấm lòng xác thịt của con người. Lạy Chúa, xin Thánh Linh của Ngài giúp chúng con mở rộng lòng mình để đón nhận chính Ngài hiện diện ở trong đời sống của mình, để đón nhận chính lời của Ngài. Mỗi ngày trôi qua, chúng con khao khát được tương giao với Chúa, cầu nguyện với Ngài, khao khát lời của Ngài sẽ đầy tràn trong đời sống của chúng con. Chúa ơi, vì ma quỷ và thế gian này đang đem rất nhiều thứ để chồng chất trong cuộc sống của chúng con, khiến cho chúng con bị nghẹt ngòi, không thể có chỗ nào dành cho Chúa. Chúa ơi, xin Chúa cứu chúng con ra khỏi sự hay chết này. Lạy Chúa, nếu trong lòng của chúng con đang có nhiều những sự chỉ trích, than phiền, chê bai, thì chúng con cầu nguyện xin Ngài tha thứ và Chúa làm sạch chúng con. Chúa loại bỏ điều đó khỏi tấm lòng của chúng con, để chúng con có thể chấp nhận chính mình và chấp nhận mọi người trong sự khích lệ, an ủi, nâng đỡ, Chúa ơi, xin Ngài cũng loại bỏ chúng con tấm lòng nghi kỵ để chúng con có thể sống yêu thương và chúc phước cho mọi người. Chúa ơi, xin Ngài cũng loại bỏ trong lòng của chúng con sự vô cảm, vô tâm để chúng con có thể bày tỏ tình yêu thương, sự cảm thông và lòng trắc ẩn của chúng con đối với những người xung quanh. Ôi Chúa ơi, xin quyền năng của Đức Thánh Linh và lời của Đức Chúa Trời Ngài biến đổi chúng con để chúng con sống càng ngày càng xứng đáng với ân điển và sự cứu chuộc của Ngài. Một lần nữa chúng con cầu nguyện, xin Ngài mở rộng lòng của chúng con như tấm lòng của Đức Chúa Trời. Chúng con dâng chính mình chúng con cho Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.